Cảnh sát liên bang là một trong những cơ quan công lực có nhiều ảnh hưởng tại Úc cũng như ở nước ngoài. Nhưng cuộc khảo sát trong 6 tháng tìm hiểu sự đa dạng trong lực lượng này cho thấy hành vi của một số cảnh sát đã gây quan ngại, thậm chí có khi đó là những hành vi phạm pháp. Cuộc khảo sát tìm thấy các trường hợp sách nhiễu tình dục và hiếp đáp nơi làm việc xảy ra trong khắp lực lượng. Cựu ủy viên phân biệt giới tính, bà Elizabeth Broderick là người phụ trách cuộc khảo sát.
I'm not surprised by what I've found.
Tôi không ngạc nhiên trước những gì tôi biết được trong lực lượng cảnh sát liên bang. Phụ nữ thường nắm giữ những vai trò không được giao cho các vị trí cao cấp. Phụ nữ cũng vắng bóng trong hàng ngũ lãnh đạo. Nữ cảnh sát không thể làm việc theo giờ giấc linh động. Và phụ nữ gặp khó khăn trong việc hòa nhập cũng như là chứng tỏ khả năng của họ. Đó cũng là những gì tôi thường thấy tại nhiều tổ chức trước đây. Nhưng tỷ lệ cao của những vụ sách nhiễu tình dục và hiếp đáp có bằng chứng trong bản phúc trình đòi hỏi cần có hành động khẩn cấp để giải quyết.
Cuộc khảo sát tìm thấy 46% phụ nữ và 20% nam giới đã bị sách nhiễu tình dục trong 5 năm qua. Còn số này gần gấp đôi số trung bình trên toàn quốc. Cuộc khảo sát cũng tìm thấy 62% nam giới và 66% nữ giới trong lực lượng cảnh sát liên bang đã bị hiếp đáp trong 5 năm qua. Tham mưu trưởng cảnh sát liên bang Andrew Colvin nói rằng kết quả cuộc khảo sát làm cho ông khó chịu.
The report has exposed pockets of behavior.
Ông Colvin nói bản phúc trình phơi bày những hành vi mà ông chỉ có thể mô tả là phạm pháp. Trong cảnh sát liên bang không có chỗ cho hành động sách nhiễu tình dục và tấn công tình dục. Vậy mà 2% cảnh sát viên được khảo sát nói là họ đã từng bị tấn công hoặc suýt bị tấn công tình dục trong vòng 5 năm qua. Ông Andrew Colvin xin lỗi lực lượng cảnh sát liên bang và cam kết sẽ làm tốt hơn.
So to all IFP members, both past and present.
Ông Colvin nói, với tất cả các thành viên của cảnh sát liên bang, trong quá khứ cũng như hiện tại, những ai đã là nạn nhân của những hành vi như thế này, ông thành thật xin lỗi. Hành vi này không thể chấp nhận. Chúng ta có thể làm tốt hơn và chúng ta sẽ làm tốt hơn. Cuộc khảo sát cho thấy, các cảnh sát viên không tin vào hệ thống trình báo hiện nay và sợ khiếu nại có thể làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của họ. Tác giả bản phúc trình của cuộc khảo sát là cựu ủy viên phân biệt giới tính bà Elizabeth Broderick đã đưa ra 24 khuyến nghị, trong đó có một số điều cần sửa đổi trong cách thức trình báo những sai trái trong lực lượng.
Swift action is required to hold perpetrators to account.
Cần có hành động nhanh chóng để buộc các thủ phạm nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ hữu hiệu cho các nạn nhân, đồng thời cần phải tế nhị và nhanh chóng hữu hiệu. Như quý vị thấy trong bản phúc trình, nạn nhân của các hành vi sai trái không tin rằng cách thức khiếu nại trong lực lượng cảnh sát liên bang có hiệu quả.
Tham mưu trưởng cảnh sát liên bang Andrew Colvin đã bổ nhiệm phụ tá tham mưu trưởng Ray Johnson đứng đầu một bộ phận mới có nhiệm vụ cải thiện văn hóa làm việc trong lực lượng cảnh sát liên bang. Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền Úc cùng với các trường đại học tại Úc sẽ tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn quốc về vấn đề sách nhiễu và tấn công tình dục trong sinh viên. Ban khảo sát sẽ hỏi chuyện một số sinh viên đại diện cho 39 trường đại học trên toàn nước Úc. Ủy viên nhân quyền giáo sư Gillian Triggs cho biết bản thân bà đã từng trải nghiệm và chứng kiến những vụ sách nhiễu tình dục trong các trường đại học và nơi làm việc.
Chúng ta phải cẩn thận để bảo đảm trường đại học là nơi an toàn cho việc học tập, trưởng thành và cảm thấy tự tin. Nhưng chúng tôi đã nhận được những báo cáo về tình trạng sách nhiễu tình dục và hiếp đáp trong thời gian dài có, rải rác có ở các trường đại học khác nhau. Những vụ này vô cùng nghiêm trọng, chứ không phải chỉ là đùa dai trong sân trường. Đó là thí dụ của những hành vi phân biệt giới tính và làm hạ phẩm giá phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ, nhưng không phải chỉ với phụ nữ.
Cuộc khảo sát toàn quốc này sẽ cung cấp số liệu cho thấy mức độ của tình trạng sách nhiễu tình dục hay tấn công tình dục mà các sinh viên phải chịu đựng trong khuôn viên các trường đại học. Sinh viên nào muốn tham gia cuộc khảo sát có thể chia sẻ những trải nghiệm của họ một cách an toàn trên trang web của Ủy ban Nhân quyền Úc.